lễ tam thờ này nhỉ, nhưng con không hiểu ý nghĩa buổi lễ đó như thế nào. Và nếu chỉ niệm Phật rồi giữ lễ tam thờ này nhỉ, thì có được vãng sanh không? Xin mong thầy chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
Tam thề hệ niệm gọi đủ là trung phong tam thề hệ niệm. Thì phương pháp tu niệm niệm Phật này đó, một ngày là ba thề ha. Do tổ sư Tịnh Độ Tông là ngày trung phong khởi xướng. Thì hiện nay người truyền bá là trung phong tam thề hệ niệm gần gũi với cộng đồng Việt Nam là Hòa Thượng Tịnh Không. Thì Hòa Thượng bắt đầu truyền bá tông chỉ này đó từ năm 2001 cho đến ngày nay, tức là khoảng 14 năm. Thì trong cái khóa tu trung phong tâm thời hệ niệm đó, các Phật tử tu niệm đó được hướng dẫn lại 500 lại cho một ngày, và chuyên nhất niệm danh hiệu Phật A Di Đà, chỉ tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, có nơi tụng thêm kinh A Di Đà. Ngoài ra đó là không có tu tập bất cứ một kinh nào khác, niệm một danh hiệu nào khác. Thì đây là cái cách tu của Hòa Thượng Trung Phong, người Trung Quốc, và được Hòa Thượng Tịnh Không, người Đài Loan truyền bá thôi, chứ nó không phải là cái phương pháp tu do chính Đức Phật dạy. Và nếu không khéo thì phương pháp này nó sẽ làm cho là người niệm Phật đó gần như là buông hết tất cả mọi thứ, chỉ lo chuyên nhất niệm Phật thôi. Và kết quả là buông trách nhiệm xã hội, buông trách nhiệm gia đình, và buông hết tất cả những điều mà chúng ta có thể làm được. Do đó là người tại gia đó, chúng ta phải lưu ý, để giảng sanh được Tây Phương thì niệm Phật chỉ là một yếu tố nhỏ thôi, chứ không phải là quyết định. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đưa ra một hệ tiêu chí gồm có 5 yếu tố. Tiêu chí 1, căn lành lớn, tức là chúng ta phải đạt được sự kết thúc của tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tức là hết hoàn toàn được tham sân si. Thứ hai là đạt được công đức lớn, tức là tham gia các Phật sự, các thiện sự ở mức độ lớn và quy mô, chứ không phải là vừa vừa, tàn tàn, nho nhỏ hay là lâu lâu mới một lần. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mở đạo tràng, khích lệ mọi người cùng tu, để cho lệ lạc nó có mặt khắp mọi nơi. Thứ tư là pháp âm lớn, tức là lấy dữ liệu của đời sống hiện thực để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Kinh A Di Đà gọi là gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, đều là phương tiện để truyền bá tứ diệu đế, bát chánh đạo, chân dân. Thứ năm là nhất tâm bất loạn. Phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông đó chỉ truyền dạy yếu tố thứ năm thôi, bỏ đi 4 yếu tố đầu. Đang khi Đức Phật Thích Ca bằng tuệ giác của Ngài thấy rất rõ, muốn giảng sanh Tây Phương phải hội đủ cả 5 yếu tố. Như vậy khi các tổ sư Tịnh Độ Tông bớt đi 4 tiêu chuẩn, thì cái cơ hội giảng sanh nếu chỉ đạt được nhất tâm bất loạn là không bao giờ được đảm bảo. Giữa Phật và các vị hòa thượng Trung Quốc, chúng ta nên chọn Đức Phật, vì Đức Phật là người truyền bá pháp môn này, truyền bá lời dạy này. Còn các vị tổ sư đó giảm bớt, giảm bớt là lúc mà vì cái thiện cảm mà mình giảm đi, hoặc là vì sợ đệ tử của mình là không nổi cho nên mình giảm bớt. Mà hứa hẹn chỉ cần có niệm Phật không là giảng sanh Tây Phương là không đúng. Nếu niệm Phật không mà giảng sanh Tây Phương được, kết thúc từ một khởi đau, thì có lẽ Đức Phật chẳng phải nhọc công thuyết giảng chân lý 45 năm với trung bình 30.000 bài kinh triết lý làm gì cho mệt. Do đó lời khuyên của chúng tôi đối với các hành giả Tịnh Độ Tông đó, đó là chúng ta phải thực hiện đầy đủ cả 5 điều kiện vừa nêu. Và ai làm được 5 điều kiện trong kinh A Di Đà, người đó sẽ trở thành một hành giả Tịnh Độ Tông rất năng động, rất tích cực, tu rất tinh tấn, rất nghiêm túc, rất toàn diện. Thì ở kiếp sống hiện tại này, người đó được an lạc hạnh phúc, và sau khi chết, tương lai là kết quả của hiện tại, thì cái cảnh giới tái sanh chắc chắn là an lạc. Do đó đừng nên lệ thuộc và dựa dẫm đơn thuần vào phương pháp niệm Phật mà thôi. Phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duy tốt lớn và pháp âm lớn. Chữ Hán trong kinh Di Đà nói như sau: bất dĩ, thiểu thiện, thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà mong sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông không giải thích phần này. Cho nên nhiều Phật tử tu theo Tịnh Độ đó nghĩ rất đơn giản, chỉ cần niệm Phật thôi là được giảng sanh Tây Phương sau khi chết. Cái gì mà dễ giải quá, cái đó không có giá trị, nên nhớ thế. Cũng giống như đó, chỉ bỏ có vài đô mua vé số mà mong trúng số độc đắc, thì trong lúc chờ đợi chúng đâu chưa thấy trúng gió rồi. Cho nên là tu đó cần phải tu nghiêm túc, tu đầy đủ, tu trọn vẹn, tu liên tục, thì cái cơ hội đạt được là chắc chắn trong tầm tay của chúng ta. Xin được câu hỏi khác.